Tác phẩm Sơ cứu cảm xúc, chữa lành những tổn thương trong đời sống thường nhật. Tác giả Guy Winch. Người dịch Nguyễn Ngoan. Nhà xuất bản Dân Trí và Công ty Văn hóa Đông Tây ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Tiểu sử tác giả. Tiến sĩ Guy Winch là nhà tâm lý học, tác gia và nhà thuyết trình chuyên nghiệp. Ông ủng hộ tích cực việc tích hợp tâm lý học vào đời sống thường nhật, công việc và hệ thống giáo dục. Bài nói chuyện TED của ông có tên Tại sao chúng ta cần thực hành sơ cứu cảm xúc? Nằm trong top 5 những cuộc nói chuyện trên TED truyền cảm hứng nhất. Hai cuốn sách của tiến sĩ Winch, The Quisky Wheeler, tạm dịch bánh xe có két, và Emotional First Aid, sơ cứu cảm xúc, đã được dịch ra 25 thứ tiếng. Ông đã thực hiện tâm lý trị liệu cho rất nhiều cá nhân và cặp đôi ở Manhattan, New York trong hơn 20 năm. Ông cũng là thành viên của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ. Lời giới thiệu. Nếu chúng ta hỏi một đứa trẻ lên 10 nên làm gì khi bị cảm cúm, ngay lập tức bé sẽ cho bạn câu trả lời: chúng ta nên ăn cháo gà bồi bổ và sau đó thì nằm nghỉ. Nếu bạn hỏi tiếp nên làm gì khi đầu gối bị trầy xước, bé sẽ khuyên ta rằng nên rửa sạch vết thương hay bôi thuốc sát khuẩn rồi sau đó băng bó lại. Bạn thấy đấy, bé cũng biết khi bị gãy chân chúng ta cần bó bột thì vết gãy mới mau lành. Rồi nếu bạn hỏi bé tại sao phải làm những điều như vậy, bé sẽ trả lời rằng làm vậy sẽ giúp vết thương mau lành, không bị nặng thêm, cảm cúm sẽ không biến chứng thành viêm phổi, vết trầy da cũng không bị nhiễm trùng. Bé có thể nói thêm, nếu bó bột sai cách, người bị gãy chân có thể phải đi tập tễnh suốt phần đời còn lại. Chúng ta vẫn thường dạy con cái mình cách tự chăm sóc bản thân từ khi còn nhỏ, và các bé cũng thường học rất nhanh. Nhưng kỳ lạ thay, nếu hỏi một người lớn, chúng ta nên làm gì khi cảm thấy tổn thương sâu sắc, lúc bị mọi người cô lập, bỏ rơi, khi cô đơn đến đớn đau, cùng cực, thất vọng ê chề khi gặp thất bại. Họ sẽ lúng túng không biết trả lời ra sao. Chắc hẳn họ cũng lặng im bối rối khi bị ai đó hỏi về cách lấy lại sự tự tin sau những phen bẻ bàng, xấu hổ, hay cách lấy lại niềm tin yêu cuộc sống sau những mất mát và sang chấn tâm lý. Khi bạn hỏi, làm thế nào để thôi dằn vặt oán trách bản thân, họ cũng lúng túng rồi đánh trống lảng sang chuyện khác ngay thôi. Cũng có người tự tin nói rằng, khi gặp những tình huống như vậy, tốt nhất chúng ta nên tâm sự, bộc bạch với bạn bè và người thân. Những người đó cho rằng, không có chuyên gia tâm lý lại cấm cản chúng ta nói lên những xúc cảm thật của bản thân. Việc tâm sự, giải bày trong một vài trường hợp có thể khiến chúng ta vơi bớt phần nào, nhưng trong một số trường hợp, việc làm ấy lại khiến mớ cảm xúc xoáy cuộn thêm trầm trọng. Nếu bạn giải thích điều này với ai đó, chắc hẳn họ sẽ cảm thấy lạ lẫm, thoáng bối rối và có thể cuộc nói chuyện buộc phải tạt sang một vấn đề hoàn toàn khác. Khi bị vây hãm trong tù ngục tinh thần, chẳng mấy khi chúng ta tự ý thức để vượt qua một cách khôn ngoan, thậm chí còn chẳng biết nên làm gì với những nỗi niềm đó. Dĩ nhiên, chúng ta có thể thỉnh thị các chuyên gia tâm lý, nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể làm vậy. Những tổn thương tâm lý hàng ngày thường không quá lớn, không nhất thiết cần đến sự can thiệp của chuyên gia. Bị ho hay sổ mũi khi trái gió trở trời, đâu phải ngay lập tức chúng ta sẽ đi đến bệnh viện. Cũng như vậy, khi bị thất tình hay bị sếp trách mắng, chúng ta cũng không thể lao tới các phòng khám trị liệu tâm lý mà trình bày, kể lể với các nhà tham vấn. Tủ thuốc gia đình luôn đầy ắp băng gạc y tế, thuốc sát khuẩn, thuốc giảm đau, dự phòng cho những tai nạn bất ngờ. Thế nhưng, đối với đời sống nội tâm, chẳng gia đình nào trang bị một tủ thuốc như thế để phòng tránh những tổn thương về tinh thần, ta vẫn thường gặp phải trong cuộc sống thường nhật. Cuốn sách bạn đang cầm trên tay đề cập đến rất nhiều những chấn thương tâm lý phổ biến, những điều có thể khiến nhiều người khổ tâm, dằn vặt. Chúng ta thường không biết cách xoa dịu những nỗi đau, thuyên giảm những nỗi thống khổ, muộn phiền, trong khi chúng thường xuyên quấy đảo cuộc sống mỗi người. Áp dụng những biện pháp trong sơ cứu cảm xúc có thể giúp bạn bảo vệ sức khỏe tinh thần và đời sống cảm xúc về lâu dài. Thực ra, có rất nhiều tâm bệnh mà chúng ta thường tìm đến bác sĩ tâm lý, có thể được chữa trị nếu sơ cứu ngay từ đầu. Ví dụ, chứng hay trầm tư, suy tưởng có thể dẫn đến bệnh trầm cảm, bất an. Nếm trải thất bại có thể khiến lòng tự trọng bị tổn thương. Sơ cứu những vết thương lòng này sẽ làm chúng mau lành, ngăn chặn tâm bệnh lây lan, biến tướng hay ngày càng trầm trọng thêm. Tất nhiên, nếu gặp phải những tổn thương sâu sắc, sơ cứu thôi là chưa đủ, bạn cần đến chuyên gia tâm lý. Tủ thuốc gia đình không thể thay thế bác sĩ, bệnh viện khi bạn phải đương đầu với trọng bệnh. Tuy nhiên, chúng ta thường hiểu rõ bệnh tình của mình đến đâu, khi nào nên đến bệnh viện, nhưng lại không biết gì về mức độ trầm trọng của những yếu nhược tâm lý. Hầu hết, khi bị trầy da, chúng ta đều biết ở mức độ nào thì nên khâu lại vết thương, cũng như có thể phân biệt được vết sưng bầm với gãy xương, biết rõ khi nào cơ thể đã mất nước nghiêm trọng và cần truyền dịch ngay lập tức. Nhưng chúng ta không những thiếu các kỹ năng để sơ cứu, mà còn không xác định được đâu là ngưỡng nghiêm trọng của tâm bệnh và khi nào cần sự giúp đỡ của chuyên gia. Chính vì vậy, chúng ta thường ít lưu tâm đến chúng, khiến những tổn thương này dần trầm trọng và ảnh hưởng đến đời sống nội tâm. Hiếm khi chúng ta để cho chân bị chảy máu đầm đìa, đến mức không thể bước nổi, nhưng những tổn thương tinh thần lại thường bị phó mặc cho đến khi chúng ta gục ngã và chẳng thể nào bước tiếp. Thật bất công khi ta dễ dàng chữa trị các vết thương trên cơ thể, nhưng lại có lỗ hổng kiến thức lớn khi đương đầu với các thương tổn tinh thần. Nếu không có các biện pháp sơ cứu tâm bệnh hay bản thân chúng vốn vô phương cứu chữa, thì sự vô tâm trên còn có thể chấp nhận được. Nhưng thực tế không phải vậy. Rất nhiều tiến bộ gần đây trong vô số lĩnh vực nghiên cứu về tâm lý học đã tiết lộ nhiều phương pháp chữa trị cho những cơn cảm mạo tâm lý phổ biến. Mỗi chương trong cuốn sách này nói về một loại tâm bệnh thường gặp. Các biện pháp sơ cứu có thể áp dụng để chữa lành nỗi đau tinh thần và ngăn chặn khả năng phát triển của căn bệnh. Chúng ta có thể áp dụng những kỹ thuật dựa trên cơ sở khoa học này cho chính bản thân, giống như tự sơ cứu các vết thương cho mình vậy. Bạn cũng có thể hướng dẫn những điều trong cuốn sách này cho con cái và những người thân của mình. Những kỹ thuật trong cuốn sách này cũng giống như những liều thuốc, băng gạc trong tủ thuốc gia đình. Bạn hoàn toàn có thể mang theo những túi sơ cứu tâm lý này theo trong mọi hành trình cuộc sống. Trong những năm học cao học ngành tâm lý học lâm sàng, tôi thường bị khiển trách vì hay khuyên những thân chủ của mình những cách thức cụ thể, rõ ràng để đối mặt với nỗi đau tinh thần. Một giáo sư hướng dẫn đã từng cảnh báo tôi: "Chúng ta ở đây để làm công việc nghiên cứu tâm lý chuyên sâu, chứ không phải cung cấp những liều thuốc an thần, em đừng làm vậy." Theo tôi, việc đưa ra những liều thuốc giảm đau cho tinh thần và nghiên cứu tâm lý chuyên sâu không hề loại trừ nhau. Tôi tin rằng mọi người nên có kiến thức về sơ cứu tâm lý và những kỹ thuật chữa trị cho các thương tổn tinh thần này. Nhiều năm về sau, tôi đã áp dụng những kết quả nghiên cứu mới để đưa ra những lời khuyên, cách chữa trị cụ thể để giúp các thân chủ của tôi chăm sóc bản thân trong đời sống thường nhật. Tôi làm thế đơn giản vì chúng thật sự có hiệu quả. Đã bao năm trôi qua, bạn bè, gia đình tôi luôn khuyến khích tôi tập hợp các kỹ thuật chữa trị và sơ cứu tổn thương tinh thần thành một cuốn sách. Tôi nghe theo họ. Đã đến lúc chúng ta nên coi sức khỏe tâm lý là một vấn đề đáng quan tâm. Đã đến lúc ta nên coi trọng việc giữ tinh thần luôn an thái, lành mạnh, giống như giữ gìn vệ sinh răng miệng và vệ sinh cơ thể. Đã đến lúc chúng ta nên sở hữu một tủ thuốc sơ cứu tâm lý, có các loại băng gạc, thuốc sát trùng, thuốc hạ sốt đặc biệt để chăm sóc đời sống nội tâm cho bản thân. Những loại thuốc giảm đau cho tinh thần rõ ràng là có thực. Quả là dại dột nếu không tận dụng những viên thuốc quý này. Cách sử dụng cuốn sách này. Từng chương trong cuốn sách này ứng với một trong bảy tổn thương tâm lý mà chúng ta buộc phải đương đầu trong cuộc sống hàng ngày. Từ chối, cô đơn, mất mát, tội lỗi, ám ảnh, thất bại và tự ti. Mặc dù các tâm bệnh được trình bày độc lập thành các chương, song tôi khuyên bạn nên đọc toàn bộ cuốn sách. Dù một số chương có vẻ như không liên quan trực tiếp đến trải nghiệm của bạn, thì những thông tin, kiến thức sẽ vẫn giúp bạn dễ dàng nhận biết những loại tổn thương khi bản thân hay bạn bè, gia đình gặp phải chúng trong tương lai. Mỗi chương trong cuốn sách này được chia thành hai phần. Phần đầu mô tả các vết thương tâm lý cụ thể mà mỗi tác động gây ra, bao gồm cả những vết thương vi tế mà ta thường không nhận ra. Ví dụ, chúng ta có thể biết chắc rằng cô đơn khiến tan nát cõi lòng, nhưng không ý thức đầy đủ rằng căn bệnh này nếu không được thải loại dứt điểm sẽ gây ra những tác động nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, làm rút ngắn tuổi thọ của chúng ta. Cũng ít người biết rằng những nạn nhân cô đơn thường có những hành vi tự làm hại bản thân, khiến họ vô thức gạt bỏ những người có thể khuây khỏa tình trạng buồn nản của họ ra ngoài cuộc đời mình. Phần thứ hai của mỗi chương trình bày những phương pháp điều trị có thể áp dụng cho từng vết thương tâm lý được đề cập trong phần đầu. Tôi cũng viết ra các hướng dẫn điều trị chung để làm rõ cách thức và thời điểm nên áp dụng các kỹ thuật sơ cứu, cũng như các tóm tắt điều trị và khuyến cáo liều lượng phù hợp. Bởi cuốn sách này chính là hình ảnh của một tủ thuốc tâm lý, không mang tham vọng thay thế cho công việc chăm sóc y tế hoặc tâm lý của những chuyên gia có đào tạo. Tôi kết thúc mỗi chương với lời hướng dẫn độc giả khi nào thì nên tham khảo, viện nhờ ý kiến của những người có chuyên môn thực thụ. Những đề xướng trong cuốn sách này đều dựa trên các nghiên cứu khoa học hàng đầu có bình duyệt và được công bố trên các tạp chí học thuật hàng đầu. Tài liệu tham khảo cho mỗi nghiên cứu và phương pháp điều trị có thể được tìm thấy trong các chú thích cuối sách. Chương 1. Những chối bỏ và khước từ những vết thương và trầy xước tinh thần trong đời sống. Nỗi buồn đau khi bị chối bỏ, khước từ rất phổ biến trong số những tổn thương tinh thần mà bạn phải đương đầu trong cuộc sống. Khi bước vào trung học, bạn có thể phải nếm trải cảm giác bạn bè xa lánh, bị chọn cuối cùng khi chia đội, không được mời tới dự các bữa tiệc sinh nhật, bị những người bạn cũ bỏ rơi, bị bạn cùng lớp trêu chọc và bắt nạt. Sau này, khi bước sang tuổi trưởng thành và cuối cùng cũng thoát khỏi những cơn ác mộng bị bạn bè cô lập thuở còn thơ bé, bạn mới bàng hoàng nhận ra sẽ còn vô số những điều tệ hại mới đang chờ phía trước. Những cô gái, chàng trai bạn thầm thương trộm nhớ không đáp lại tình cảm. Nhà tuyển dụng gạt bỏ bạn. Những người bạn muốn kết thân thì phớt lờ, coi như bạn chẳng tồn tại. Vợ, chồng thì lạnh nhạt. Hàng xóm láng giềng vẫn thờ ơ dù bạn đã niềm nở hết mực. Người nhà không muốn bạn dính dáng đến đời tư của họ. Những trầy xước tinh thần này khiến sức khỏe tâm lý của bạn bị tổn thương, xây xát ít nhiều. Những nỗi sầu muộn dần xâm nhập vào trong bạn. Có những vết xước quá sâu gây chảy máu nhiều. Đó là khi bạn cần với tay nắm lấy sự nâng đỡ. Có những vết xước qua loa như khi bị đứt tay, chỉ nhói đau và rỉ chút máu. Nhưng chúng xảy ra quá thường xuyên nên bạn lại tự huyễn rằng mình đã tường tận những tác động của chúng lên cảm xúc, suy nghĩ và hành vi. Nhưng sự thật lại khác xa. Bạn thường xuyên đánh giá thấp những nỗi sầu muộn, những trầy xước tưởng chừng như vô hại đó. Vết thương do những chối bỏ gây ra. Những chối bỏ, rejection, có thể gây ra 4 vết thương tâm lý rõ rệt. với mức độ nghiêm trọng tùy thuộc vào từng tình huống cũng như thể trạng sức khỏe tâm lý tại từng thời điểm. Tệ nhất, những trầy xước này có thể dẫn tới nỗi đau ngầm ẩn, ảnh hưởng đến những suy nghĩ, khiến bạn luôn cáu bẳn, giận dữ, mất dần sự tự tin, lòng tự trọng và rơi vào cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời. Phần nhiều những xây xát tinh thần dạng này khá nhẹ, thời gian sẽ dần chữa lành. Nhưng khi ta vô tâm phó mặc, những vết xước dù có vẻ qua loa nhất cũng có thể bị nhiễm trùng và tạo ra những biến chứng tâm lý tác động xấu đến phúc lợi tinh thần của chúng ta. Khi sự chối bỏ tác động nghiêm trọng đến cuộc sống, thì việc chữa trị thực sự trở nên cấp thiết. Điều này giúp giảm rủi ro bị nhiễm trùng và biến chứng nặng hơn, đồng thời đẩy nhanh tiến trình phục hồi tâm lý. Để có thể sơ cứu và chữa trị bốn tổn thương tâm lý này, trước hết cần hiểu rõ từng loại vết thương, đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng lên cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của chúng ta. 1. Nỗi đau tinh thần. Tại sao những chối bỏ vi tế nhất vẫn khiến ta ưu phiền nhiều đến thế? Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong một phòng chờ với hai người lạ mặt. Một người nọ nhìn thấy một quả bóng trên bàn liền nhặt lên và tung nó cho người kia. Người kia đón bóng rồi mỉm cười, quay sang và tung trái bóng cho bạn. Giả sử khả năng tung bắt bóng của bạn cũng không đến nỗi nào, bạn giao bóng lại cho người đầu tiên. Anh ta nhanh chóng chuyển bóng cho người thứ hai. Nhưng sau đó, thay vì chuyển tiếp cho người thứ ba là bạn, người thứ hai lại tung bóng cho người thứ nhất. Dường như có ý muốn loại bạn ra khỏi trò chơi. Bạn sẽ cảm thấy thế nào trong tình huống đó? Liệu bạn có cảm thấy bị tổn thương không? Liệu việc đó có ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn không? Lòng tự trọng có chút nào sức mẻ? Hầu hết mọi người sẽ thấy những câu hỏi trên thật ấu trĩ. Trong phòng chờ nọ, hai người lạ hoắc không giao trái bóng chẳng rõ từ đâu tới cho tôi. Chuyện vặt, ai thèm quan tâm chứ? Nhưng khi các nhà tâm lý học nghiên cứu chính tình huống này, họ nhận ra một điều rất đáng chú ý. Chúng ta vẫn quan tâm nhiều hơn mức ta tưởng. Câu chuyện tung, truyền bóng này là một tình huống tâm lý học thử nghiệm được nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong đó, hai người lạ mặt thực chất là hai người tham gia mà nhóm nghiên cứu đã chuẩn bị từ trước. Đối tượng, người vẫn nghĩ họ đang ở, đợi đến lượt để tham gia một thí nghiệm khác. Thường xuyên bị gạt ra khỏi trò tung bóng sau khoảng 1 đến 2 vòng. Hàng chục nghiên cứu đã chỉ ra rằng đối tượng thường nói rằng họ cảm thấy một nỗi đau tinh thần không nhỏ khi bị gạt bỏ ra khỏi trò chơi. So với nhiều chuyện xảy ra trong thực tế, việc bị không cho chơi chung như vậy chẳng có gì to tát. Nhưng chính điều này làm cho nghiên cứu trên trở nên đáng quan tâm. Một điều hết sức bình thường như vậy cũng có thể khiến một ai đó phiền não ghê gớm, cũng như bị tụt hứng và thậm chí lòng tự trọng bị tổn thương. Chính vì lẽ đó, việc bị thất tình, bị đuổi việc hay đơn giản là bạn bè tụ tập mà quên không gọi sẽ có tác động lớn đến đời sống cảm xúc của mỗi người. Thật vậy, điều phân biệt cảm giác bị chối bỏ với hầu hết các cảm xúc tiêu cực khác chính là độ lớn của nỗi đau mà nó gây ra. Nhiều người vẫn thường ví nỗi đau này giống như cảm giác đau đớn khi bị thúc vào bụng hay bị đấm vào giữa ngực. Đúng là ít người thật sự trải nghiệm bị đấm vào ngực, nhưng khi các nhà tâm lý học yêu cầu những người tham gia so sánh nỗi đau khi bị loại trừ với một cơn đau thể xác họ đã từng trải qua, họ đã ví nó đau đớn, dày vò như lúc lâm bồn, sinh thường hay khi phải trải qua trị liệu ung thư. Ngược lại, những cảm xúc tiêu cực khác như thất vọng, giận dữ, sợ hãi, vốn là những điều gây khó chịu cực độ, vẫn dễ chịu hơn nhiều so với cảm xúc khi bị khước từ, chối bỏ. Nhưng tại sao sự chối bỏ lại gây ra những vết thương tinh thần sâu đến như vậy? Câu trả lời cho những ví von khá lạ lùng này nằm ở khía cạnh tiến hóa từ xa xưa của nhân loại. Con người là một động vật xã hội. Chú thích: động vật xã hội hay còn gọi là động vật có tập tính xã hội là những động vật sống theo bầy đàn có sự tương tác cao giữa các thành viên trong đàn, tức là có tính xã hội. Sự tương tác, mối quan hệ và giao tiếp này tạo ra một mạng lưới tổ chức xã hội của động vật. Sự thành công của một cá thể phụ thuộc rất nhiều vào sự gắn kết với đàn, trái ngược với các loài động vật xã hội là động vật sống đơn độc. Theo Wikipedia, đọc tiếp. Việc bị tẩy chay khỏi bộ lạc hay cộng đồng trong giai đoạn sống bầy đàn sẽ đồng nghĩa với việc mất đi nguồn thức ăn, sự bảo vệ, khả năng tìm kiếm được bạn tình, sinh tồn sẽ khó khăn hơn bao giờ hết. Bị cô lập sẽ giống như việc nhận một án tử vậy. Hậu quả của việc này thật quá tàn khốc, nên dần dần não bộ hình thành một hệ thống cảnh báo sớm, báo động mỗi khi chúng ta đối mặt với nguy cơ bị bầy đàn bỏ rơi, bằng cách tạo ra những nỗi đau đớn dằn vặt mỗi khi phát hiện thấy dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất của việc bị xã hội cô lập. Trên thực tế, các thí nghiệm chụp cắt lớp não bộ đã cho thấy phần não được hoạt hóa khi chúng ta nếm trải sự chối bỏ, cô lập, cũng chính là phần não hoạt hóa khi ta trải qua những cơn đau thể xác. Đáng chú ý là hai hệ thống này có mối liên hệ mật thiết đến mức khi các nhà khoa học cho những người tham gia thí nghiệm dùng chất giảm đau acetaminophen, Tylenol, trước khi bước vào tình huống chuyền bóng. Họ cảm thấy ít đau đớn hơn nhiều so với những người không dùng thuốc giảm đau. Đáng buồn là những cảm xúc tiêu cực khác như hổ thẹn không có đặc điểm này. Vì thế, liều thuốc giảm đau như Tylenol vô hiệu trong trường hợp ta chẳng may nhớ nhầm ngày tổ chức tiệc hóa trang Halloween ở cơ quan, tự tin đi đến chỗ làm trong bộ dạng của nhân vật hoạt hình Marge Simpson ngộ nghĩnh. Cả giận mất khôn. Mart và Angelo tìm tới dịch vụ tư vấn tâm lý dành cho các cặp đôi khi họ thường xuyên cãi vã về chuyện Angelo không thể tìm được công việc mới sau khi bị sa thải từ 6 tháng trước. Tôi đã làm việc ở công ty vận tải đường thủy suốt 20 năm trời, Angelo giải thích. Khuôn mặt vẫn hằn rõ nỗi cay đắng. Họ là bạn của tôi, sao họ có thể làm vậy với tôi chứ? Dù thời gian đầu, Matt đã rất cảm thông, nhưng một thời gian sau, bà cảm thấy càng lúc càng nản lòng khi ông suốt ngày sầu muộn, không thể kiếm công việc khác. Dần dà, Angelo cũng thất vọng về bản thân chẳng khác gì bà. Ông cố tự động viên và tự nhủ sẽ cố gắng, nhưng vết thương tinh thần từ chuyện cũ đã quá lớn. Ông gắng dùng lý trí để giúp bản thân quên đi chuyện cũ, nhưng vô ích. Chúng ta thường thấy khó có thể nói lý để tự thuyết phục nhằm vượt qua nỗi đau thấm đẫm cảm xúc. Một trong số những lý do là khi đã bị tổn thương, đầu óc dường như bị trì độn, lý trí, logic và lý lẽ thông thường dường như bất hoạt và vô tác dụng. Ví dụ, khi các nhà khoa học giải thích với những người tham gia bị loại ra khỏi một trò chơi tung bóng ảo trên máy tính có tên Cyberball rằng đó chỉ thuần túy là thí nghiệm, mọi chuyện đã được dàn xếp. Những người tham gia biết như vậy nhưng họ vẫn cảm thấy bị tổn thương. Các nhà khoa học vẫn bền bỉ, tiếp tục nói với nhóm người tham gia thí nghiệm khác rằng những diễn viên thực chất là người thuộc đảng phái Ku Klux Klan. Chú thích: Ku Klux Klan, viết tắt KKK, là tên của nhiều hội kín lớn ngày xưa và ngày nay ở Hoa Kỳ với chủ trương đề cao thuyết người da trắng thượng đẳng, chủ nghĩa bài Do Thái, bài Công giáo, chống cộng sản, chống đồng tính luyến ái, chống dân di cư và chủ nghĩa địa phương. Các hội kín này thường sử dụng các biện pháp khủng bố, bạo lực và các hoạt động mang tính hăm dọa, chẳng hạn như đốt thập giá, treo cổ, để đe dọa người Mỹ gốc Phi và những người khác. Theo Wikipedia, đọc tiếp. Bạn cũng như tôi vẫn thường nghĩ rằng những người mà chúng ta xem thường có xa lánh chúng ta thì cũng chẳng có gì to tát. Nhưng không, chúng ta vẫn cứ đến là khổ sở. Các nhà khoa học thậm chí còn thử thay quả bóng trong trò chơi bằng một quả bom ảo đã được lập trình để nó ngẫu nhiên và giết bất cứ người nào đang giữ quả bom lúc đó. Nhưng những người tham gia vẫn ưu phiền hết mực. Đối với họ, không được tham gia chơi với quả bom hay trái bóng thì cũng như nhau mà thôi. Khi bị cô lập, bỏ rơi, bạn thường không còn khả năng vận dụng lý tính hay suy nghĩ tỉnh táo nữa. Ví dụ, trước khi một người nào đó bước vào bài kiểm tra IQ, kiểm tra trí nhớ ngắn hạn hoặc bài đánh giá khả năng tư duy và đưa ra quyết định, chỉ cần yêu cầu người ấy nhớ lại một trải nghiệm bị chối bỏ, thì sau đó kết quả bài thi sẽ giảm đi đáng kể. Bị khước từ tình cảm càng khiến chúng ta u mê, lạc lối, không còn khả năng đưa ra những nhận định đúng đắn nữa, kể cả khi chuyện tình vừa mới chớm nở hay thậm chí chưa hề tồn tại. Chia tay sau những mối quan hệ dài lâu, nghiêm túc, sẽ được bàn đến ở chương 3. Một chàng trai trẻ từng là thân chủ của tôi đã quyết định bay tới châu Âu để gây bất ngờ cho một cô gái anh gặp trong kỳ nghỉ hè, bất chấp việc cô gái này đã tỏ rõ thái độ về việc không muốn theo đuổi một mối quan hệ tình cảm với anh. Dù vẫn còn tổn thương, chàng trai trẻ đoán chắc rằng cử chỉ lãng mạn bất ngờ của mình sẽ làm trái tim cô ấy tan chảy và khiến cô ấy thay đổi. Cô gái ngạc nhiên hết sức khi thấy anh chàng xuất hiện trước cửa nhà mình chẳng đúng lúc, chẳng thay đổi gì ngoài những chiếc khóa cửa. Bị khước từ tình cảm khiến tâm trí anh ấy rối rắm, quằn xiên, không còn phân biệt được đâu là lãng mạn, đâu là quá trớn nữa. 2. Giận dữ và nóng nảy. Tại sao tường nhà bị vỡ nứt và những cánh cửa bị cong vênh? Khi bị chối bỏ và thấy bản thân thừa thãi, trong mỗi người thường xuất hiện xung động, tức giận và gây hấn, muốn tìm thứ gì để trút giận, đặc biệt là những thủ phạm, hay vào lúc gây go, bức thiết thì là một người ngoài cuộc vô can nào đó. Nạn nhân có thể là những bức tường, cánh cửa vô tội, đôi khi là những người phụ nữ. Tuy nhiên, những cánh cửa gỗ cứng, những bức tường sạch sẽ chẳng hề hấn gì dù có mạnh tay thế nào. Cả hai bên, người chối bỏ và bị chối bỏ, đều nên ý thức rõ những mối nguy này. Kể cả khi người bị chối bỏ vốn hiền lành nhân hậu, rất có thể sẽ nhanh chóng biến thành hổ tướng Trương Phi lúc nào không hay. Chúng ta không nên phán xét họ, thay vì đó cần hiểu rằng những loại trừ nhỏ nhặt nhất cũng có thể khơi dậy ngọn lửa ác tà tiềm ẩn trong những người điềm tĩnh nhất. Ví dụ, sau khi chơi Cyberball, những người tham gia được tùy chọn để nhấn nút khiến một người vô tội chịu đựng tiếng ồn trắng khó chịu. Họ đã được giải thích rõ rằng người này vốn không liên quan đến trò chơi. Chú thích: tiếng ồn trắng là một dạng tiếng ồn được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau. Cũng có thể hiểu rằng tiếng ồn trắng là một loại âm thanh với tần số thấp phát đều nhau liên tục. Đọc tiếp. Những người chơi bị cô lập trong cơn bực bỏ đã hành hạ người vô can nọ bằng loạt tiếng động lớn hơn và thời gian dài hơn những người chơi không bị cô lập. Trong một nghiên cứu khác, những người chơi bị cô lập đã bắt những người vô tội ăn một lượng tương ớt gấp 4 lần so với những người tham gia khác, hay bắt họ uống những thứ đồ uống khó ngửi hoặc nghe những đoạn băng ghi âm rất khó nghe. Tôi cũng không rõ các nhà khoa học thực hiện những thí nghiệm này có được mời tham gia dàn dựng các thử thách trong các chương trình truyền hình thực tế không nữa. Rủi thay, phản ứng giận dữ với những lần bị chối bỏ còn có những biểu hiện nghiêm trọng và u tối hơn nhiều. Nếu cứ bị tổn thương nghiêm trọng nhiều lần liên tiếp, lòng sân hận sẽ bùng nổ, vượt ngưỡng của thử thách tiếng ồn trắng hay tương ớt như ví dụ trên. Khi bạn không để ý đến những khổ đau trú ngụ lâu dài này, chúng sẽ nhiễm trùng và tổn hại lớn đến sức khỏe tinh thần của bạn. Các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh rất nhiều vụ bạo lực hay tự cắt rạch cơ thể của chính những nạn nhân bị cô lập hay chối từ. Kẻ bị phụ tình thì muốn trả thù tình cũ, nhân viên bưu điện bị sa thải thì tức giận đến nỗi khùng. Thương tâm hơn nữa, những đứa trẻ thường xuyên bị bạn bè bắt nạt muốn tìm đến cái chết. Đó chỉ là vài trong hàng hà sa số những ví dụ về hậu quả của việc tổn thương tinh thần khi thường xuyên bị gạt bỏ, cô lập, đã dần ăn sâu và không được chữa trị. Vào năm 2001, Tổng y sĩ Hoa Kỳ đưa ra một báo cáo cho thấy việc bị xã hội cô lập là yếu tố góp phần gây ra tình trạng bạo lực ở trẻ vị thành niên, lớn hơn so với các nguyên nhân khác như việc tham gia các băng nhóm, nghèo đói hay ma túy. Chú thích: Tổng y sĩ Hoa Kỳ là người lãnh đạo hoạt động của Đoàn Ủy nhiệm Y tế Công cộng Hoa Kỳ và vì vậy là người phát ngôn về các vấn đề có liên quan đến y tế công cộng trong chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Đọc tiếp: Cảm giác bị ghẻ lạnh, thiếu thốn tình cảm cũng làm nảy sinh xu hướng bạo lực giữa những cặp đôi. Sự ghen tuông, nghi ngờ người yêu hay vợ chồng thiếu chung thủy, vốn liên quan mật thiết đến cảm giác bị chối bỏ trong ái tình, là nguyên nhân của nhiều vụ xô xát. Các nhà khoa học đã nghiên cứu 551 trường hợp chồng sát hại vợ và nhận thấy có đến phân nửa số vụ xảy ra sau chia tay hay rạn nứt tình cảm. Thực ra, sau những phút mù quáng, cuồng nộ, những người chồng thường thú nhận rằng họ không thể chịu được nỗi đau khi bị bạn đời của mình thờ ơ, khước từ. Nghiên cứu về các vụ học sinh xả súng ở trường học tại Mỹ, trong đó có cả vụ thảm sát Columbine năm 1999, cho thấy ở 13 trong số 15 vụ, thủ phạm chính là những học sinh thường xuyên bị bạn bè loại trừ và xa lánh. Trong nhiều trường hợp, những tay súng này đặc biệt nhắm vào những học sinh đã từng bắt nạt, trêu chọc hay cô lập họ trước đó. Mọi người đều đôi lần nếm trải cảm giác bị chối bỏ trong đời, nhưng may mắn thay, chỉ một vài trường hợp hy hữu trở thành sát nhân xuất hiện trên khắp các mặt báo vì những điều như vậy. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa những trải nghiệm bị chối bỏ với xu hướng bạo lực khá chặt chẽ. Tốt nhất, ta nên ý thức rằng những tổn thương này có thể đẩy ta đến cảnh ma đưa lối, quỷ dẫn đường như thế nào. 3. Lòng tự trọng bị tổn thương. Tại sao nỗi bất hạnh lại nhân đôi? 5 lần 7 lượt vấp phải những khước từ, chối bỏ sẽ khiến lòng tự trọng của bạn bị tổn thương. Hồi tưởng lại cảm giác khó chịu đó cũng đã đủ để khiến bạn cảm thấy xấu hổ ê chề. Tuy nhiên, lòng tự trọng của bạn còn bị tổn hại nhiều hơn vậy. Bạn thường điên đảo mộng tưởng, khuếch đại nỗi khổ tâm, khắc nghiệt chỉ trích bản thân, cứ mãi lún sâu và đắm chìm vào cảm giác khốn khổ cùng tột. Chuyện này thường xuyên xảy ra, nhưng nó có thể dễ dàng khiến vết trầy xước tinh thần ban đầu thành vết nhiễm trùng, dần dà làm suy yếu nặng nề sức khỏe tinh thần của chúng ta. Angelo đã bị công ty vận tải đường thủy sa thải vì các phòng ban cần cắt giảm nhân lực, giảm chi phí cho công ty. Thế nhưng, ông coi đó là một mũi tên hướng vào mình. Họ là bạn của tôi, sao họ có thể làm vậy với tôi chứ? Điều này đã khiến Angelo cảm thấy những người đồng nghiệp lâu năm của mình đã phản bội và bỏ rơi ông. Ông tránh gặp mặt đồng nghiệp cũ, nghĩ rằng có gặp thì mọi người cũng sẽ xa lánh, thất vọng và không còn tôn trọng ông nữa. Đó chỉ là những lối suy diễn vô căn cứ. Sau đó, bạn bè đồng nghiệp liên lạc lại với ông, nhưng ông né tránh trả lời những email và tin nhắn thoại có lời giới thiệu việc làm mới. Sau vài tháng, những người bạn của Angelo cũng không nhắn gửi gì ông nữa. Đối với Angelo, việc đó càng khiến ông thêm xác tín rằng ngay từ đầu, họ cũng chẳng đoái hoài gì đến ông. Angelo không phải là trường hợp duy nhất. Chúng ta đều có xu hướng coi chuyện bị chối bỏ là điều xúc phạm bản thân mình ghê gớm và kết luận mình yếu kém, mặc dù chẳng có căn cứ nào để có thể suy luận như vậy. Hãy cùng nhớ lại, có thể là câu chuyện đã lâu rồi, lần đầu tiên bạn bị ai đó từ chối tình cảm. Có phải lúc đó bạn đã nghĩ mình có bao nhiêu nhược điểm không? Bạn nghĩ mình không đủ hấp dẫn, không đủ độ tinh tế và thông minh, hay chẳng giàu có, không trẻ trung, dễ mến? Hay tất cả những điều đó? Bạn có càm ràm, chuyện này luôn xảy ra với mình, hay không ai trên đời sẽ muốn yêu mình, hay mình sẽ không bao giờ có người yêu? Những lời khước từ đó thường hiếm khi mang tính cá nhân như bạn nghĩ. Hoặc dù nó hướng về phía bạn đi chăng nữa, nó không bao giờ đi kèm với một bản cáo trạng đầy những tội lỗi như thế. Bên cạnh việc cá nhân hóa những chối bỏ một cách không cần thiết, chúng ta cũng đồng thời khái quát hóa quá mức, kể cả khi thiếu cơ sở. Ví dụ hoang tưởng rằng chuyện này luôn xảy ra với mình, hay mình sẽ không bao giờ có người yêu. Hay tự dằn vặt, trách cứ bản thân, nghĩ rằng nếu mình làm khác đi, câu chuyện sẽ thay đổi. Tự trách móc bản thân trong tình yêu luôn rất phiền phức. Nhiều người cắn rứt nhiều tiếng đồng hồ chỉ để truy xem mình đã nói gì, làm gì, kiếm tìm trong tuyệt vọng xem mình đã lầm lạc điều gì. Ví dụ, tại sao mình không gọi cho cô ấy nhanh hơn? Đúng ra mình đã không nên uống nốt chén cuối ấy. Hay, có lẽ lúc đó mình không nên vội khoe cô ấy bộ sưu tập quần lót có in hình Elmer Fudd như thế. Trên thực tế, chúng ta hiếm khi làm sai điều gì, nhưng phải thừa nhận, bạn không nên giới thiệu với cô ấy bộ sưu tập quần lót in hình Elmer Fudd. Lý do phổ biến nhất khiến bạn tỏ tình thất bại hoặc xin việc bất thành là không hợp. Bạn không hợp tính nết với người kia, không thỏa mãn nhu cầu tuyển dụng của công ty nọ. Có khi bạn quá thú vị và phong phú so với những gì người ta tìm kiếm. Không phải bạn đã làm sai điều gì hay nhân cách của bạn có khiếm khuyết. Những suy nghĩ ủ dột như vậy chẳng lợi lộc gì, mà ngược lại chỉ khiến bạn thêm nhiều khổ sở khi luôn tự buộc tội mình bằng những điều sai lệch, làm lòng tự trọng đã bị tổn thương thêm bầm dập, khốn khổ. Bị cô lập, bỏ rơi đã đủ tệ hại. Đừng cứ tiếp tục tự xác muối vào vết thương lòng và lún sâu, gặm nhấm nỗi buồn khổ nữa. 4. Đe dọa nhu cầu được thuộc về. Những người cần người khác đâu phải kẻ may mắn nhất thế gian. Chú thích: nhu cầu được yêu thương thuộc về, love and belongingness need, là nhu cầu chân chính của con người, được xếp hạng thứ 3 trong mô hình tháp nhu cầu của nhà tâm lý học Abraham Maslow. Những người cần người khác đâu phải kẻ may mắn nhất thế gian. Nguyên bản tiếng Anh: people who need people are not the luckiest people. Ở đây, tác giả mượn lời nhạc trong ca khúc People của nữ nhạc sĩ Barbra Streisand. People who need people are the luckiest people in the world, để diễn đạt ý ngược lại. Đọc tiếp: một trong những lý do khiến lòng tự trọng của bạn dễ bị tổn thương khi bị cô lập, khước từ là vì bản chất con người luôn có nhu cầu cơ bản là được người khác chấp nhận. Khi nhu cầu được thuộc về rất người này không được thỏa mãn trong một thời gian dài, có thể do bị cô lập, xa lánh hay do không thể tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, thì sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn sẽ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Có những người gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu, việc có được hạnh phúc được thuộc về là một thử thách thực sự khó với họ. David là một chàng trai trẻ tôi từng trị liệu tâm lý vài năm trước đây. Cậu ấy đã phải đối mặt với chính hoàn cảnh này, nhưng ngặt nghèo hơn rất nhiều người. Câu chuyện của anh chàng đã dạy tôi rằng, một khi bạn đã phải chịu đựng sự cô lập, cách ly trong suốt một thời gian dài, sẽ thật sự khó khăn để tìm được một nơi nương náu và có cảm nhận về sự kết nối với một nơi nào đó, một ai đó hay một điều gì đó. David sinh ra với một căn bệnh di truyền hiếm gặp. Căn bệnh sẽ tàn phá nhiều bộ phận trên cơ thể và rút ngắn tuổi thọ của bệnh nhân. Vào thời điểm viết cuốn sách này, hầu hết trẻ em sinh ra với chứng bệnh này đều qua đời trước khi đạt đến tuổi đôi mươi. Mặc dù bệnh của David tương đối nhẹ, nhưng cậu ấy vẫn phải trải qua một loạt các cuộc phẫu thuật và phải nằm viện liên tục trong suốt tuổi thơ của mình. Căn bệnh của David gây ảnh hưởng tới không chỉ sức khỏe mà còn cả vẻ bề ngoài của cậu ấy nữa. Cơ, cột sống bị ảnh hưởng khiến dáng đi của cậu ấy bất thường. Mặt cũng có những dị tật dễ nhận thấy như môi trên bị bẹp, hàm dưới nhô ra nhiều và răng bị tổn thương nghiêm trọng. Hơn thế, những vấn đề với việc điều tiết nước bọt còn khiến cậu ấy liên tục chảy nước miếng. Trẻ em sinh ra với những thể nặng hơn David thường sẽ ốm yếu tàn tật và gặp những vấn đề sức khỏe có thể đe dọa tới mạng sống, hầu hết sẽ không được đến trường. Do David mắc căn bệnh ở thể nhẹ, trí tuệ không bị ảnh hưởng, cậu ấy thuộc số ít những nạn nhân mắc căn bệnh này được theo học ở những trường tiểu học và trung học địa phương. Nhưng với David, điều may mắn này có cái giá rất đắt. Ngoại hình dị biệt, dáng đi tập tễnh và tật hay chảy nước miếng mỗi khi tập trung làm điều gì đó đã khiến cậu ấy luôn bị bạn bè hắt hủi, xa lánh trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. David chưa bao giờ được mời tới dự một bữa tiệc nào, hầu như cậu chẳng có bạn. Vào giờ nghỉ ăn trưa và giải lao, cậu đều phải ngồi một mình. Vì cơ thể yếu ớt, dáng đi khó khăn, David không thể tham gia những hoạt động thể thao sau giờ học hoặc ngoại khóa với các học sinh khác. Cậu ấy cũng không thể tham gia các hoạt động sau giờ học dành cho trẻ khuyết tật bởi sức khỏe tương đối khá khiến cậu ấy lúc nào cũng nổi bật. Đúng, đôi khi cậu ấy thật sự vượt trội, hơn hẳn so với các bạn khác. Vì thế, David cũng không phù hợp với cả những hoạt động này. Vì lẽ đó, nhu cầu được thuộc về, một nhu cầu rất cơ bản, hoàn toàn không được đáp ứng trong suốt tuổi thơ và tuổi thiếu niên của cậu ấy. David thường xuyên bị ghẻ lạnh, phải chịu đựng những tổn thương tinh thần vô cùng lớn. Tôi gặp David không lâu sau khi cậu ấy tốt nghiệp trung học phổ thông và chỉ vài tháng trước khi bắt đầu theo học tại một trường đại học. Mặc dù rất mong ngóng đặt chân vào cánh cửa giảng đường, David vẫn vô cùng sợ hãi bạn bè mới sẽ tiếp tục xa lánh cậu. Cha mẹ cậu trấn an rằng sinh viên đại học đều là những người trưởng thành và sẽ cư xử với cậu ấy tốt hơn học sinh trung học, hứa hẹn cậu ấy dễ hòa nhập hơn. Vì đã bị hắt hủi quá lâu, lòng tự tôn đã bị xói mòn sâu sắc, David không còn lạc quan mà tin vào những lời động viên đó nữa. Chắc họ sẽ chỉ liếc nhìn cháu rồi lại quay lưng đi thôi, cậu ấy tâm sự trong buổi đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Đấy là còn may, có những kẻ xấu tính sẽ cười nhạo sau lưng cháu. Tôi đồng ý rằng vẻ ngoài của cậu ấy có thể có chút bất lợi trong lần đầu gặp gỡ. Ta nên thừa nhận điều mà David đã phải nếm trải suốt bao năm tháng qua. Vậy nên tôi hỏi, cháu có ý định tìm cách cải thiện điều đó không? Chúng tôi bắt đầu bàn về cách thức cậu ấy sẽ giao tiếp trong một vài tình huống giả định. Tôi phát hiện ra rằng kỹ năng giao tiếp của David cực tệ. Nhiều năm bị xa lánh và thiếu trải nghiệm xã hội đã khiến David luôn vụng về, không biết nói gì hay làm gì trong những tình huống giao tiếp thường nhật. David cũng thừa nhận yếu điểm này. Chúng tôi quyết định sẽ dành cả kỳ nghỉ hè để luyện tập cải thiện các kỹ năng giao tiếp cho cậu ấy. Đầu tiên, chúng tôi tưởng tượng ra các tình huống, rồi tập cách cậu ấy sẽ nói năng và hành động. David cũng thừa nhận rằng những hành vi hắt hủi, xa lánh mà cậu ấy nhận được từ những người bạn cùng lớp không hẳn là chĩa mũi nhọn vào con người cậu. Có thể do họ không quen với bệnh lý của David và không thoải mái khi ở gần những người có khuyết tật cơ thể. Chúng tôi cùng ngồi lại để tìm ra những cách thức làm dịu bớt cảm giác khó xử, căng thẳng mà dáng đi dị biệt, thói quen chảy nước miếng có thể gây ra cho người khác. Ví dụ, đôi lúc có thể bông đùa, tự giễu cợt về chuyện đó. Tháng 9 đến, David cảm thấy sẵn sàng để bắt đầu quãng đời sinh viên của mình. Cậu ấy vẫn sợ hãi câu chuyện cũ lặp lại với mình, nhưng cảm thấy đã được trang bị tốt để giao tiếp với mọi người hiệu quả hơn. Chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau sau khi tuần học đầu tiên kết thúc. Vào buổi hẹn đó, cậu bước vào văn phòng tôi với nét mặt buồn rầu. Cậu ngồi phịch xuống ghế và thở dài rầu rĩ. Buổi đầu tiên, cháu đến lớp rất sớm, ngồi ở dãy bàn đầu, nhưng chẳng có ai ngồi ở dãy bàn đó nữa. Buổi thứ hai, cháu vẫn đến sớm, ngồi ở dãy giữa. Mọi người lại ngồi kín ở dãy bàn trước mặt và sau lưng cháu. Không một ai ngồi dãy giữa cùng cháu. Buổi thứ ba, cháu vẫn đến sớm, nhưng đợi đến khi sắp vào giờ giảng mới ngồi xuống giữa hai bàn. Cháu chào họ, họ gật đầu Vài phút sau, một người ngồi lùi xa hai ghế, người còn lại không nhìn cháu một lần nào nữa. Vừa hết giờ, bạn ấy đã mau chóng bỏ đi. Mấy buổi sau vẫn vậy. Họ cứ nhìn cháu chằm chằm khi tưởng cháu không để ý hoặc ngó lơ cháu. Chẳng ai bắt chuyện với cháu cả. Chẳng ai nhìn thẳng vào cháu, kể cả giảng viên. Nghe vậy, tôi thất vọng vô cùng. David đã trải qua nhiều đớn đau về thể xác và tinh thần, bị tất cả xa lánh. Tôi chỉ mong cậu ấy có thể vui sống bình thường. Không hy vọng gì cao sang. Tôi tin rằng chỉ cần mọi người xung quanh chấp nhận, dù là chút ít, cũng khiến chàng trai này thêm tự tin và bớt dằn vặt. Chúng tôi đã mất hàng tháng trời để chỉnh sửa mọi lỗi giao tiếp. Nhưng nếu bạn bè cứ tiếp tục xa lánh, không ai ngồi xuống cùng cậu ấy, cứ nhìn chằm chằm mà không bắt chuyện, thì mọi cố gắng của chúng tôi đều trở thành vô nghĩa. Tinh thần của David sụt giảm đến mức báo động. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ lún sâu vào tuyệt vọng. Những vết thương đã ăn sâu trong tâm trí cậu ấy. David đã phải chịu đựng dày vò khủng khiếp hơn rất nhiều người trong cả quãng đời của họ. Tôi quyết tâm phải giúp David đảo ngược lại mọi thứ. Dù cho tuần đầu tiên thất vọng, cậu ấy không nên từ bỏ hy vọng quá sớm. Nhưng nếu David muốn có một cơ hội thành công, trước hết, cậu ấy sẽ cần phải chữa trị những vết thương tinh thần gần đây.